นะโมอะยิดาฟะ
อะยิดาฟะ
Hôm nay thì đây có một câu hỏi là khi mình niệm Phật mà còn giận hờn, còn thương, còn ghét, còn nói người này tốt, người kia xấu, niệm Phật đường này tốt, niệm Phật đường kia xấu, có gặp trở ngại cho mình bản thân hay không? Ai cũng đã có. Cái niệm Phật đường nào nó cũng có cái ưu điểm, cũng có cái khuyết điểm. Con người nào nó cũng có cái mặt tốt, có cái mặt xấu. Tu hành của chúng ta trong cái xứ Ta Bà này nó khó lắm, cái gì hết, nó không dễ đâu. Giống như là cái niệm Phật đường này cũng lâu lâu cũng có người muốn cứ phồn tới chào tụi tới, tôi ở tụi tù ấy. Tôi nói thủng thẳng như này, ngày năm sau tới thì tốt hơn. Cho năm nay tới thì quý vị sẽ khổ lắm, tại vì chưa xây xong. Cho nên cái gì nó cũng có cái tương đối của nó. Khi mà chúng ta tu như vậy, thường thường mà cứ giận hờn, có những điều gì mà không vừa ý, tự nhiên nó sinh ra phiền não. Thì đây là cái chung của cái người trong cái xứ Ta Bà này. Mà chính cái này trong kinh Phật gọi là cái chấp trước, gọi là cái chấp trước. Và nói cho nó hay chút nữa gọi là cái kiến phiền não. Tức là còn thị, còn phi, còn cho người này tốt, còn cho người này xấu. Thì nó là một cái trở ngại nhất cho cái người tu hành. Cho nên thường thường Ngài Tinh Không Ngài nói là phải phá cho được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Khi mà mình nghe được như câu này, cái có một lúc nào đó mình giật mình thấy à, như vậy giữa cái người tu và cái người không tu thì có nhiều người hỏi người nào là người thật sự là tu. Thì đơn giản cái người mà thật sự tu, cái người mà đúng là chân tu thì không bao giờ họ nối những cái lỗi của người khác hết. Mà cái người mà ưa khui cái lỗi của người khác ra là cái người không có tu, mà giờ có tu nữa cũng không phải là chân tu. Cho nên khi mà mình giật mình mà hiểu được cái câu này cái thì mình nên bỏ cái chuyện này đi mới là cái điều tốt. Tại vì khi mà mình nói cái lỗi xấu của người ta ra thì chính thực ra là chính cái tâm của mình chưa có quán đại. Có nhiều người cứ đi cứ nói cái niệm Phật đường này tốt, cái niệm Phật đường kia xấu. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nói hoài như vậy thì đến một lúc nào đó thì cái Phật giáo chúng ta tan thành luôn, chia rẽ với nhau, kinh chống với nhau. Đây là một cái nghiệp mà chính cái người gây ra mang cái tội nặng lắm. Vì dù cho cái niệm Phật đường mình tốt cho mấy đi nữa, mình cũng chỉ độ nhiều lắm cũng có dùng vài chục người có duyên với mình mà thôi, mà chưa chắc vài chục người có duyên với mình đã sau cùng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa là khác. Thì như vậy hàng trăm ngàn người khác, hàng triệu người khác, bây giờ làm sao mình giải quyết đây? Phải dành cho những cái đạo tràng khác người ta mở ra, dành cho những cái chỗ khác người ta gieo cái duyên cho những người đó, mình tiếp tay hỗ trợ cho họ. Chứ tuyệt đối đừng nên chống phá. Nếu mà quý vị sở ý mà chống phá, cứ nói chỗ này xấu quá, chỗ kia tốt quá, tôi ít khi nói, tôi nghĩ thấy chỗ nào mà có duyên thì mình tới mình tu, cái chỗ nào mà thấy nó hợp với mình tới mình tu, còn không thì mình lặng lẽ mình đi. Chứ không nên nói cái lỗi người ta ra. Tại vì chắc chắn bây giờ giả sử như cái đạo tràng này là chính pháp đi nữa thì dù có chánh pháp cho mấy nữa cũng chỉ nhiều lắm là cũng có mấy người này. Mà ngày hôm qua nói 20 người, 20 người đối với 7 tỷ người trên thế gian này ăn nhầm gì. Như vậy làm sao mình có dám người nói mình bao hết cho thiên hạ được. Cho nên còn có rất nhiều cái đạo tràng, còn rất nhiều cái chỗ tu hành. Tôi thì chủ trương là đi đâu khuyến khích người ta mở đạo tràng đó, khuyến khích người ta lập ban hộ niệm đó. Có cái đạo tràng nào tôi cũng nhào vô đó. Thật sự tại mình không có khả năng mình tới mình thăm, mình không có khả năng mình tới mình tham gia với người ta. Tại vì bây giờ cuộc đời nó ngắn quá rồi, mình không có cách nào mà mình đi cho hết được. Mà đi như vậy nhiều cái nó cũng loạn cái tâm đi. Cho nên mình có duyên với câu A-di-đà-phật, tìm cái niệm Phật đường A-di-đà-phật mà mình tu. Mình duyên với một cái đạo tràng, ví dụ người ta tu phước, cứ việc tới tu phước của người ta. Chắc chắn mình lo mình tu phước, không lo niệm Phật thì không được vãng sanh. Đó là cái phước phận của họ, chứ bây giờ không biết cách nào khác. Cho nên câu hỏi này rất là hay. Là khi mà mình cứ mình nói cái đạo tràng này xấu, cái đạo tràng kia tốt, có ảnh hưởng đến đề bản thành công, ảnh hưởng rất nhiều. Có rất nhiều người nói tôi là niệm nhanh, niệm nhanh với nhiếp tâm, chứ niệm chậm mà làm sao nhiếp tâm được. Người niệm nhanh mà chê người niệm chậm thì người niệm nhanh cũng mất phần bản thân rồi. Người niệm chậm mà đi chê người niệm nhanh thì người niệm chậm cũng mất phần bản thân luôn. Như vậy niệm nhanh cũng mất phần bản thân, niệm chậm cũng mất phần bản thân. Tại sao mất phần? Tại vì chê. Chê chính là thị phi, chính là chấp trước, nhất định làm cho người đó trở ngại. Và quý vị nên nhớ một câu như thế này: khi mà chê khen như vậy, nó sinh ra cái chuyện mà gọi là chia rẽ. Khi mà nó chia rẽ ra một cái thì thường thường nó làm cho cái tâm người niệm Phật, tâm người tu hành nó tán loạn hết trơn, Phật giáo tiêu điều. Chính là cái chuyện ngày nay chê nó kẹt lắm, sinh ra cái sự chống bán lẫn nhau. Không có một cái phương pháp nào là năm bề quan trên thế giới này hết, không có một cách niệm nào là tuyệt hảo trên thế giới này hết. Mà Phật đưa ra tới 84,000 pháp môn để cho chúng sanh tùy duyên mà tu hành. Cái duyên của họ được một đời này đi về Tây Phương, một đời thành đạo, là do cái thiện căn phước đức của họ đã chín. Cho nên người ta hợp được cái câu A-di-đà Phật, phải mở cái đạo tràng niệm Phật ra để mình đón những người đó đi thẳng về Tây Phương. Còn những người mà khi họ chưa đủ cái duyên phần đi về Tây Phương, chưa có thiện căn phước đức, bây giờ có lạy họ, họ cũng không niệm Phật. Bây giờ có A-di-đà Phật mà có phóng quang tới mà xe cái hô sen, biểu bước lên hô sen đi, họ cũng không bước. Quý vị nhớ là cho kỹ cái điểm này. Cho nên càng nhiều đạo tràng, càng nhiều những cái chỗ mà niệm Phật, càng nhiều những cái chùa, chúng ta cứ hoan hô cố gắng yểm trợ cho người ta, chứ không nên chống đối. Ôi gì cứ đi trò cái đạo tràng này ngon nhất, đạo tràng này sai, uống nắp. Tất cả những cái này nó càng mất con đường vãng sanh. Mà xin thưa thật, có rất nhiều người tu rất là lâu năm mà sao cũng không được vãng sanh. Suy cho cùng ra chính là cái điểm này chứ không có gì hết á. Tức là khi mà mình tu cao một chút là coi như mình ngon, và bắt đầu khinh thường thiên hạ. Khi mà nổi lên một cái tâm cống cao khinh thường như vậy, nó phá mất hết tất cả công đức của họ. Mà đây là nói của ai? Chính là ngài Vĩnh Minh Thiền Sư. Vĩnh Minh Duyên Thọ là tổ thứ 4 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Người ta ngài nói như vậy đó. Một người tu mà bây giờ tu cho dối cho mấy, cho cao cho mấy, lâu năm cho mấy, mà khởi ra một cái tâm cống cao ngã mạn, thì ngài nói dù cho tu cho tuyệt vời cho đến đâu nữa, cũng chỉ là gia nhập vào hàng A-tu-la là cùng. Tức là lời của chư tổ nói cho phải dòng nói ra đó. Thì thường thường những người mà cứ đi tôi tụng, tôi là niệm dối, người kia niệm dở, tôi niệm cái này niệm sai, cứ đúng sai đúng sai đúng sai, chính là cái ngã mạn này nó sinh ra. Mà thường thường chính cái ngã mạn này nó đánh gục không biết bao nhiêu người mất phần bản thân. Đây bây giờ ví dụ như chị Cầm này, cái ông cậu của chị Cầm là một người không biết tu, nhưng mà ông cậu đó có một điểm đặc biệt là rất là thương người, rất là khiêm nhường thương người. Cho ai mượn tiền cho kẹt quá không thèm lấy lại ấy. Thế mà nhờ cái đó, chính cái đó mà sau cùng tự nhiên nó biết tại sao xu khiến đến giờ phút sắp chết, có người ta hồ niệm cho ông cậu. Tự nhiên chết xong 8 tiếng đồng hồ, thân thướng thì mê mại tươi hồng, lạnh hết mà cái đỉnh đầu nóng lắm. Quý vị biết là khi cái đỉnh đầu nóng là một cảnh giới rất là cao. Nếu mà ông cậu đó mà nghe được cái câu A-di-đà Phật mà niệm trong lúc cuối cùng rõ ràng đại thệ của Đức A-di-đà Phật đã đúng, người nào chỉ cần niệm danh hiệu của ngài 10 tiếng thôi, nguyện sanh về Tây Phương, mà không được về Tây Phương, ngài thề không thành Phật. 10 tiếng này là 10 tiếng trước khi lâm chung. Còn bây giờ ở đây chúng ta niệm Phật nhiều quá, mà chúng ta nói một tâm cống cạo lên, cứ nói người này xấu, cứ nói người tốt. Cho nên thường thường ấy, khi mà cái đạo tràng này mà xây xong rồi, chắc chắn thì nó cũng sắp sửa xong. Chúng tôi ở đây sẽ cố gắng thiết lập một cái chương trình tu hành phải thiết là kiêm nhường, thiết là im lặng, âm thầm. Tôi mở suốt ngày 365 ngày, nhất định không đáng gửi, từ sáng cho đến chiều, mỗi tối như vậy chúng ta cộng tu với nhau. Hàng ngày bây giờ ở tại chỗ đây, bây giờ chúng ta xét cái chương trình mà niệm Phật đến được. Tại vì bên kia thì ngồi nấu bếp, mà bên này thì không có chỗ kinh hành, làm sao mà có thể lập chương trình được. Chứ còn khi mà ở bên kia rồi, chúng ta nấu ăn bên này, chúng ta ngủ có phòng, Còn cái niệm Phật đường thì nó dành riêng, chúng ta vô đóng cửa trong đó, im lặng như thôi. Quý vị có thể đi kinh hành suốt ngày. Có thể mình cái thời khóa mình rất là hay ngôn, từ sáng bước vô niệm Phật đường là xin miễn tắt điện thoại hết, tắt hết điện thoại đi, không cần nói chuyện, không còn thị phi nữa, để gì nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, nhất định niệm A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm cho tới cùng. Và cũng xin nói thêm nữa là có nhiều nơi ở bây giờ sinh ra là niệm A Di Đà Phật, người nào cảm ứng A Di Đà Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật, còn riêng đạo tràng chúng ta thì cứ niệm A Di Đà Phật, xin chư vị cứ niệm A Di Đà Phật đi mà thành tâm đi, nếu mà quý vị mất phần bản thân chưa âm chịu trọng. Tại vì bây giờ ở Việt Nam xin nói là cái số người mà vãng sanh đếm không hết, cho nên mình phải biết kết hợp với nhau. Mình niệm A Di, mình không được phê phán người niệm A Di, mà mình niệm A Di cứ việc niệm A Di. Tại vì hàng ngàn năm nay rồi, hàng triệu, hàng 50 triệu người, 70 triệu người Việt Nam, người ta tiếp tục niệm A Di, cứ để người ta niệm A Di, không được cản người ta. Tôi đi đâu tôi cũng bao giờ tôi cản trở cái chuyện niệm nào. Tôi tới một cái đạo tràng, đạo tràng tu như thế nào tôi tu như vậy, mà tôi thấy hợp với tôi thì tôi ở đây tôi tu, mà không hợp với tôi thì tôi tu với họ để tạo công đức, xong rồi mình trở về cái đạo tràng của chính mình để mình tu. Tất cả đều có công đức hết. Nếu mà mình sợ ấy, nói cái đạo tràng ngày sau, đạo tràng ngày sau, cũng giống như cái người mình giờ mình niệm A Di Đà Phật, mình chê cái người niệm A Di Đà Phật, mình chê cái người niệm A Di Đà Phật, mình mất phần vãng sanh sáng chiều. Còn cái người mà cứ niệm A Di Đà Phật gì đó mà chê cái người A Di Đà Phật thì mất phần vãng sanh sáng chiều. Nên nhớ như vậy, tất cả kinh điển nào bây giờ trong cái kinh A Di Đà này biết bao nhiêu là cái tiếng đại tu di Phật, tu di sơn Phật, bây giờ mình sửa đi. Ai dám thò tay trong sửa kinh đi, tôi không nhắc. Nhớ cho kỹ, cho nên thành ra cái vấn đề chấp trước là cái cố gắng mình bỏ đi quý vị, để cho chúng ta thành đạo. Hàng triệu người thành đạo được thì mình phải thành đạo được, hàng triệu người đi về Tây Phương được thì mình phải đi về Tây Phương được, mình về Tây Phương thì mình ơn nó hết đếm được rồi. Trong kinh A, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là tất cả cái tam thiên đại thiên của thế giới này nghe, và tất cả đều trở thành duyên giác hết nha. Mà mỗi người duyên giác như vậy mà cứ tất cả cái số lượng duyên giác đó mà đếm cái số lượng mà chúng sanh ở trong 10 phương pháp giới mà vãng sanh về Tây Phương mà trong muôn ngàn kiếp nha, nghe Đức Thế Tôn nói nè, mà cùng nhau mà đếm cái số lượng trên Tây Phương á, mà đếm được á, A Di Đà Phật thề không thành Phật luôn. Quý vị thấy cái sức độ chúng sanh của A Di Đà Phật lớn như thế nào chưa, rộng như thế nào chưa? Thành ra chúng ta ở đây niệm Phật nhất định chúng ta được vãng sanh về Tây Phương, là không có một lý do nào mà chúng ta mất phần vãng sanh. Chỉ khi nào chúng ta không chịu đi về với Phật, chúng ta cứ tiếp tục cạnh tranh đi, chúng ta cứ tiếp tục ganh tị đi, chúng ta cứ tiếp tục chống đối lẫn nhau đi, nhất định chúng ta tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi này, không bao giờ có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên ở đây có nói là thương người này ghét người kia, tất cả cái đó nên đạm bạc lại. Chữ thương thì nên thương, ghét thì bỏ ghét đi. Mà thương là gì? Thương có nghĩa là bao che lẫn nhau, khuyên nhau niệm Phật, chứ không phải là sự lương ai. Nếu mà chú chấp cái này cái nhà này, rồi chấp những cái chuyện đó, quý vị sẽ sau cùng rồi nó thì vướng cái tâm của mình, không cách nào tốt phẩm tranh đỡ được. Cho nên Hòa Thượng Thiền Tông nói rất là hay, gọi là khám phá là biết rồi, nhìn thấu được cái vũ trụ nhân sanh này rồi, thôi tập bộ con cái lo thì được, nhưng mà khi tới ngày già nhất định cha về Tây Phương này, cha về Tây Phương. Chúng thấy con nó khóc một tiếng là luyến đường nó một cái, là quý vị vì một đứa con đó mà phải chịu trở trong lục đạo này, không cách nào đi được. Vô tình mình thì mất phần siêu sanh thành đạo, con cái mình nó tạo một cái nghiệp gì, nghiệp bắt người cha, bắt người mẹ mình, thay vì về Tây Phương bắt người mẹ nó trở lại trong lục đạo này để chịu đọa lạc, cái nghiệp của nó nặng hơn là lúc cha mẹ nó chưa chết. Chính vì vậy mà muốn cho con cái khỏi tạo nghiệp thì sao? Nó khóc than khóc thì nó mình phải về Tây Phương để cái nghiệp của nó không có ma, rồi mình về mình cứu nó mới được. Thì nguyện mong cho chư vị cố gắng, thì ngày mai có thể mỗi sẽ tiếp cái chuyện này, là cố gắng nhẹ nhàng chuyện đó đi, để chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương. Xin thưa thiệt, ở Việt Nam bây giờ người nào mà muốn theo dõi cái chương trình có bà con cô bác gì, có thể cái chương trình Việt Nam tôi để ngoài đó, quý vị nên theo dõi để chi kết bạn kết bè với họ. Tại ở Việt Nam bây giờ họ hồ niệm tuyệt vời lắm quý vị ơi, đừng có khinh thường. Hồ niệm ở đến nỗi mà không ai mà có thể mà qua mặt họ được, họ là siêu hồ niệm rồi đó. Nguyện mong cho tất cả chư vị cùng nhau đi về Tây Phương, nhất định thành đạo. A Di Đà Phật.